Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 14 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ yêu mến phục vụ trẻ thơ của cô Martina, một sinh viên công giáo Ý 22 tuổi. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục Bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về Anh em bảo Thầy là ai? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn và kêu gọi trợ giúp các nạn nhân vụ động đất dữ dội tại Haiti. Vụ động đất ở độ 7 theo thước Richter đã xảy ra chiều ngày 12 tháng Giêng vừa qua giờ địa phương tại vùng thủ đô Port-au-Prince của Haiti, làm cho hàng ngàn người thiệt mạng, phủ tổng thống cũng như rất nhiều dinh thự gia cư khác bị sụp đổ. Nhà thờ chính tòa thủ đô cũng bị hư hại. Cảnh tượng tàn phá được mô tả là không thể tưởng tượng nổi. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, 13 tháng Giêng, Đức Thánh Cha nói, giờ đây tôi muốn lên tiếng kêu gọi cho tình trạng thê thảm của Haiti. Tôi đặc biệt nghĩ đến dân chúng bị thương tổn trầm trọng cách đây vài giờ, vì một cuộc động đất tàn phá gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Đông đảo người không còn gia cư, bao nhiêu người mất tích và thiệt hại vật chất rất lớn lao. Tôi mời gọi tất cả hiệp ý với tôi, cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong thiên tai này, và cho những người đang khóc thương người thân. Tôi bày tỏ sự gần gũi tinh thần với những người bị mất gia cư, và tất cả những người bị thử thách bằng nhiều cách trong thiên tai lớn lao này. Cầu xin Chúa ban ơn an ủi và nâng đỡ họ trong tình cảnh đau thương. Tôi kêu gọi lòng quảng đại của tất cả mọi người để biểu lộ tình liên đới cụ thể và sự nâng đỡ hữu hiệu của cộng đồng quốc tế cho tất cả các anh chị em đang sống trong tình cảnh túng thiếu và đau thương hiện nay. Giáo hội Công giáo sẽ không thiếu sót trong việc tích cực hoạt động ngay qua các tổ chức bác ái để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của dân chúng. Cộng đồng quốc tế đang tích cực động viên để cứu trợ các nạn nhân.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã gặp cô Susanna Maiolo, người đã làm cho Ngài và Đức Hồng Y Echegaray bị ngã vào đầu Thánh lễ vọng Giáng sinh 24 tháng 12 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào cuối buổi tiếp kiến chung trong một phòng nhỏ cạnh đại thính đường Paulo VI. Tháp tùng cô Maiolo có hai thân nhân của cô. Cô Maiolo, 25 tuổi, người Thụy Sĩ, đã bày tỏ với Đức Thánh Cha sự hối tiếc vì những gì đã xảy ra vào đầu Thánh lễ vọng Giáng sinh. Đức Thánh Cha cũng tha thứ cho cô, Ngài hỏi han và cầu chúc những điều tốt đẹp cho sức khỏe của cô. Cha Lombardi cũng nói rằng cuộc điều tra do vị pháp quan của thành Vatican khởi xướng về vụ này sẽ được tiếp tục cho đến khi hoàn thành.
Lisboa, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha phê bình dự luật công nhận hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội nước này thông qua hôm 8 tháng Giêng vừa qua là một đạo luật chống lại gia đình. Dự luật đã được thông qua với phiếu của Đảng Xã hội đang cầm quyền tại Bồ Đào Nha, Đảng Cộng sản, Liên đảng Tả phái và Đảng Xanh. Vấn đề cho các cặp đồng phái nhận con nuôi được tạm thời gác lại. Trong những ngày qua, nhiều giám mục Bồ đã lên tiếng phê bình sự kiện này. Đức cha Ilidio Leandro, giám mục giáo phận Vesio, than phiền rằng chính quyền ban hành luật chống lại định chế tự nhiên và cơ bản của xã hội. Đức Hồng Y Jose Policarpo, thượng phụ thành Lisboa, nhận định rằng vấn đề ở đây không phải là đồng tính luyến ái, nhưng có liên hệ tới chính bản chất của hôn nhân. Đây không phải là một vấn đề tôn giáo, nhưng trước tiên là một vấn đề văn hóa. Các nền văn hóa ngàn đời đều coi hôn nhân như một khế ước giữa một người nam và một người nữ, tạo nên một cơ chế là gia đình. Thay đổi quan niệm ngàn đời về gia đình có thể tạo nên những hậu quả rất trầm trọng trong tương lai.
Roma, cha Pier Battista Pisabala bề trên dòng Francisco tại thánh địa nhận định rằng hàng rào và bức tường do Israel xây cất dọc theo biên giới Ai Cập sẽ gia tăng tình trạng chia cắt và không thể lọt qua được tại biên giới. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã quyết định xây hàng rào và bức tường dọc theo biên giới với Ai Cập để ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp và những người mà ông gọi là những tên khủng bố. Hàng rào và tường sẽ được xây cất trong vòng 2 năm với phí tổn khoảng 270 triệu Mỹ kim. Theo cha Pizzaballa, bức tường và hàng rào biên giới này, giống như bức tường hiện nay giữa miền Gaza và Cisjordania, sẽ không có ảnh hưởng lớn trên biên giới, cho dù trong lúc này chưa có hàng rào, nhưng đúng hơn chỉ được canh giữ. Thủ tướng Netanyahu quả quyết Israel sẽ tiếp tục đón nhận những người tị nạn từ các vùng xung đột. Trong thực tế, Israel hiện nay là một khu vực tách rời khỏi toàn thể phần còn lại của Trung Đông. Tuy nhiên, cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa tố giác rằng những bức tường đó có ảnh hưởng rất tai hại về mặt xã hội và nhân bản. Đối với nhân dân Palestine, những bức tường đó ngăn chặn cuộc sống của hàng trăm ngàn người Palestine, nhất là tại vùng giữa Jerusalem và Bethlehem. Bức tường ngăn cản không cho trẻ em cắp sách đến trường, không cho bệnh nhân đến nhà thương, các công nhân viên đến nơi làm việc, tạo nên những vấn đề nghiêm trọng cho đời sống bình thường hàng ngày.
Manila, Đức cha Angelito Lampon, giám mục giáo phận Jolo ở miền Nam Phi Luật Tân, kêu gọi các tín hữu công giáo tại đây sống đức tin và đừng sợ hãi sau vụ một trái lựu đạn nổ cạnh nhà thờ chính tòa địa phương. Một quả lựu đạn đã nổ cạnh nhà thờ chính tòa Đức Mẹ núi Camelo ở Jolo hôm Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng, 20 phút trước khi bắt đầu thánh lễ đầu tiên. Cảnh sát cho biết không có ai bị thương. Hôm đó là ngày bắt đầu cấm võ khí trên toàn quốc trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày mùng 10 tháng 5 tới đây. Đây là vụ nổ thứ tư tại Jolo trong vòng gần một năm qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh của Giáo hội Công giáo hôm 11 tháng Giêng, Đức cha Lampon nói, dù tại văn phòng, nơi chợ búa hoặc tại tòa thị sảnh, anh chị em hãy sống đức tin Kitô và chúng ta không thể hành động như thể chúng ta sợ hãi. Jolo là thủ phủ của tỉnh Sulu, có đa số dân theo Hồi giáo. Đây là một trong 10 thành phố bị Cảnh sát Quốc gia Phi Luật Tân liệt kê vào hàng nóng bỏng nhất vì sự lan tràn võ khí và các quân đội tư nhân.
Roma, Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái ở Roma, ông Riccardo Di Segni nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Hội đường Do Thái ở Roma vào chiều Chủ nhật 17 tháng Giêng tới đây là dấu chỉ người Công giáo và Do Thái quyết tâm đối thoại trong tinh thần tôn trọng nhau, cho dù quan hệ giữa hai bên có gặp những chướng ngại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi hôm 12 tháng Giêng, Rabbi Segni nói rằng cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 là quan trọng, trước tiên vì đó là một sự tiếp tục cử chỉ của vị tiền nhiệm Gioan Paolo II, là người đầu tiên đặt chân đến Hội đường Do Thái ở Roma trong 19 thế kỷ, tuy rằng trước đó cũng đã có một tiền lệ vì Thánh Phêrô cũng đã ở trong Hội đường Do Thái. Theo Rabbi Segni, có một căn bản vững chắc cho quan hệ tích cực giữa Công giáo và Do Thái, nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra một trận bão tố. Cuộc viếng thăm của Đức Đương Kim Giáo Hoàng diễn ra 23 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Paolo II là quan trọng vì nói lên rằng cuộc hành trình đã khởi sự, không bị gián đoạn, nhưng sẽ tiếp tục. Theo Rabbi Segni, thời thế đã thay đổi, nhiều điều đã đạt được, những điều khác cần thực hiện. Con đường gặp gỡ giữa Do Thái và Công giáo rất phức tạp. Đây không phải là một con đường phẳng lì tiến về phía trước, nhưng là một con đường liên tục có những chướng ngại. Cuộc viếng thăm sắp tới của một vị giáo hoàng tại Hội đường Do Thái cần chứng tỏ rằng bên trên những chướng ngại đó có một ước muốn chủ yếu, muốn cảm thông với nhau và giải quyết các vấn đề.
Fatima, Trung tâm Thánh Mẫu Fatima đã bị kẻ lạ mặt xúc phạm vài tháng trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong đêm 11 tháng Giêng vừa qua, kẻ lạ mặt đã viết trên các pho tượng ở tiền đường nhà thờ những từ như Hồi giáo, Mặt trời, Đảo và Mặt trăng. Công việc thanh tẩy những chữ này đã được tiến hành ngay và cảnh sát đang mở cuộc điều tra về động lực và căn cước của thủ phạm. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến hành hương tại Fatima bên Bồ Đào Nha ngày 13 tháng 5 năm nay và sẽ cử hành thánh lễ tại đây. Trung tâm thánh mẫu này cách thủ đô Lisboa 130 cây số và mỗi năm có hàng triệu tín hữu đến hành hương. Đức Mẹ đã hiện ra với ba mục đồng lần đầu tiên ngày 13 tháng 5 năm 1917 và 13 năm sau đó, 1930, Đức Giám mục sở tại chính thức nhìn nhận sự xác thực của các cuộc hiện ra.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua đã có hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong năm 2010. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu lịch sử hai dòng khất thực lớn thuộc thế kỷ thứ 13, đó là dòng Francisco và dòng Đa Minh, là hai dòng đã có công rất lớn trong việc canh tân giáo hội và canh tân xã hội. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, dall'inizio del nuovo anno guardiamo alla storia del cristianesimo per vedere come si sviluppa una storia come può essere rinnovata.
Anh chị em thân mến, bắt đầu năm mới, chúng ta nhìn vào lịch sử của Kitô giáo để xem nó phát triển thế nào và nó có thể được canh tân ra sao. Trong lịch sử ấy chúng ta có thể thấy rằng các người canh tân đích thực cuộc sống của giáo hội và xã hội là các thánh, được ánh sáng của Thiên Chúa hướng dẫn. Là các bậc thầy với lời nói và các chứng nhân với gương sáng, các vị biết thăng tiến một sự canh tân giáo hội ổn định và sâu rộng, bởi vì chính các vị đã được canh tân một cách sâu thẳm. Các vị tiếp xúc với sự mới mẻ đích thật là sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng thế giới. Trong mỗi thế hệ đều có các thánh nảy sinh và đem lại sức sáng tạo cho việc canh tân. Đó là thực tại trao ban an ủi cho lịch sử giáo hội giữa các buồn thương và các khía cạnh tiêu cực trên lộ trình của giáo hội. Trong mọi thế kỷ đều nảy sinh ra các sức mạnh cải cách và canh tân. Đây cũng đã là điều xảy ra trong thế kỷ 13 với sự nảy sinh và phát triển ngoại thường của các dòng khất thực là một kiểu canh tân lớn lao. Trong một thời đại lịch sử mới, gọi là dòng khất thực vì các tu sĩ khiêm tốn nhờ vào sự trợ giúp hảo tâm của dân chúng để sống lời khấn khó nghèo và chu toàn sứ mệnh rao giảng tin mừng. Trong số các dòng khất thực nổi tiếng thời ấy, quan trọng nhất là dòng anh em hèn mọn hay dòng Francisco do Thánh Francisco thành Assisi thành lập và dòng anh em giảng thuyết hay dòng Đa Minh do Thánh Đa Minh Guzman thành lập. Hai vị đã đọc được các dấu chỉ thời đại và trực giác được các thách đố mà giáo hội thời đó phải đương đầu.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập tới các thách đố làm nảy sinh ra hai dòng nói trên. Thách đố thứ nhất là sự bành trướng của các nhóm và phong trào tín hữu được linh hứng bởi ước mong sống đời sống Kitô đích thực, nhưng thường lại không ở trong hiệp thông với giáo hội. Họ chống lại giáo hội giàu có và xinh đẹp đã phát triển với phong trào đan tu. Các cộng đoàn như cộng đoàn Cluny phát triển mạnh và ngày càng lôi kéo người trẻ và sức sinh động cũng như của cải giàu sang nữa. Vì thế nên trong thời gian đầu cũng phát triển một giáo hội giàu tư sản và bất động sản. Và thế là nảy sinh tư tưởng Chúa Kitô đến trần gian nghèo nàn nên giáo hội cũng phải là giáo hội của người nghèo. Đây là các phong trào duy nghèo khó của thời Trung Cổ. Chúng mạnh mẽ phản đối kiểu sống của các linh mục và đan sĩ thời đó, bị tố cáo là phản bội tin mừng và không sống nghèo khó như các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh, và chúng thành lập một loại phẩm trật song song đối đầu với chức thừa tác của các giám mục. Ngoài ra, để biện minh cho các lựa chọn của mình, các phong trào này phổ biến các giáo lý không thể nào hòa hợp với đức tin Công giáo. Điển hình như các nhóm Katari hay Albigesi đề nghị trở lại các lạc thuyết cũ như hạ thấp và khinh rẻ thế giới vật chất, việc chống lại sự giàu sang mau chóng trở thành sự chống đối thực tại vật chất, khước từ ý chí tự do, tin nơi thuyết nhị nguyên, tức sự hiện diện của một nguyên lý thứ hai ngang bằng với Thiên Chúa. Các phong trào này đặc biệt thành công bên Pháp và Italia vì có tổ chức vững chắc và vì chúng tố cáo một sự vô trật tự có thực trong giáo hội do cung cách hành xử ít nêu gương sáng của nhiều thành phần giáo sĩ. Chính trong hoàn cảnh này, các tu sĩ Francisco và Đa Minh chứng minh cho thấy có thể sống đức khó nghèo phúc âm và chân lý tin mừng mà không tách rời khỏi giáo hội. Trái lại, Thánh Đa Minh và Thánh Francisco chứng minh cho thấy các vị hiệp thông mật thiết với giáo hội và với Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha đề cao sự lựa chọn của các tu sĩ hai dòng khất thực như sau.
Con una scelta del tutto originale nella storia della vita consacrata, i membri di questi ordini non solo rinunciavano al possesso di beni personali, come facevano i monaci sin dall'antichità.
Với một sự lựa chọn hoàn toàn độc đáo trong lịch sử đời Thánh Hiến, các thành phần của các dòng tu này không chỉ khước từ có của cải riêng như các đan sĩ ngay từ thời xa xưa, mà cũng không muốn cộng đoàn có đất đai sản nghiệp nữa. Qua đó, họ cố ý làm chứng cho một cuộc sống hoàn toàn thanh đạm để liên đới với người nghèo và chỉ tín thác nơi Chúa Quan Phòng, sống từng ngày nhờ Chúa Quan Phòng và tin tưởng phó thác nơi bàn tay của Chúa. Kiểu sống cá nhân và cộng đoàn này của các dòng khất thực, cùng với sự gắn bó hoàn toàn với giáo huấn và quyền bính của giáo hội, đã rất được các giáo hoàng thời đó trân trọng. Đức Innocenzo III và Đức Honorio III đã nhiệt liệt ủng hộ các kinh nghiệm mới mẻ này trong giáo hội và nhận ra trong đó tiếng nói của Chúa Thánh Thần. Đã không thiếu hoa trái nảy sinh từ đấy. Các nhóm duy nghèo khó tách rời khỏi giáo hội, quay trở về với sự hiệp thông và lượng định trở lại lập trường của mình, rồi từ từ biến mất. Cả ngày nay cũng thế, dù sống trong một xã hội trong đó con người coi trọng của cải hơn là phẩm chất, người ta vẫn nhạy cảm đối với gương sống nghèo khó và liên đới của các tín hữu có những lựa chọn can đảm. Cả ngày nay nữa, cũng có các sáng kiến tương tự, các phong trào sống tin mừng, triệt để tín thác nơi Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Tuy nhiên, các tu sĩ Francisco và Đa Minh không chỉ là các chứng nhân tin mừng mà cũng là các bậc thầy dạy nữa. Nhiều giáo dân ước mong sống một cuộc đời Kitô sâu đậm, tìm hiểu đức tin và được hướng dẫn trên con đường nên thánh. Các dòng khất thực đã đáp ứng các nhu cầu ấy bằng cách dấn thân rao giảng tin mừng trong đơn sơ nhưng sâu sắc và cao cả. Tín hữu thường hăng hái rủ nhau đi nghe giảng, trong nhà thờ hoặc ngoài quảng trường rất đông đảo. Các tu sĩ giảng giải các đề tài cụ thể, gần gũi với cuộc sống của người dân, đặc biệt là việc thực thi các nhân đức đối thần và các nhân đức luân lý với các ví dụ cụ thể dễ hiểu. Ngoài ra các tu sĩ còn dạy dân chúng các hình thức dưỡng nuôi đời cầu nguyện và lòng đạo đức. Thí dụ các tu sĩ Francisco phổ biến lòng tôn sùng nhân tính của Chúa Kitô và noi gương bắt chước Chúa. Vì thế có nhiều giáo dân chọn các vị làm linh hướng và cha giải tội. Và thế là nảy sinh ra các hiệp hội giáo dân sống theo tinh thần của Thánh Francisco và Thánh Đa Minh, sau này được gọi là dòng Ba Francisco và dòng Ba Đa Minh. Ơn gọi nên Thánh Đại Đồng ấy được Công đồng Trung Vatican II nhấn mạnh. Trong mọi tình trạng sống và theo các nhu cầu riêng, ai cũng có thể và phải nên thánh.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ rằng, tầm quan trọng và hoạt động của các dòng khất thực đã ảnh hưởng đến xã hội trung cổ, đến độ nhiều cơ cấu giáo dân cũng như tổ chức lao động, các hợp tác xã và cả chính quyền dân sự cũng xin các tu sĩ làm cố vấn giải quyết các vấn đề và các căng thẳng nội bộ. Khi thấy dân chúng bỏ vùng quê tìm về các thành thị, các tu sĩ cũng thành lập các tu viện trong các thành phố để lo lắng cho cuộc sống thiêng liêng của họ. Đức Thánh Cha đề cao một chiến thuật mục vụ khác của các tu sĩ như sau.
Con un'altra scelta del tutto innovativa, gli ordini mendicanti abbandonarono il principio di stabilità classico per il monachesimo antico.
Với một lựa chọn hoàn toàn canh tân khác nữa, các dòng khất thực bỏ nguyên tắc ổn định cổ điển của phong trào đan tu cổ xưa để lựa chọn một kiểu khác. Các tu sĩ di chuyển từ nơi này sang nơi khác với nhiệt tâm truyền giáo. Kết quả là họ cho ra đời một tổ chức khác với tổ chức của đa số các dòng đan tu. Thay vì tự lập thì họ tùy thuộc bề trên tổng quyền hay cơ cấu tỉnh dòng nhiều hơn. Như thế, các tu sĩ sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của giáo hội Hoàn Vũ. Sự linh động này cho phép gửi các tu sĩ thích hợp nhất cho các vùng truyền giáo chuyên biệt như Bắc Phi, Trung Đông, Bắc Âu và như thế canh tân sức sinh động truyền giáo. Thách đố lớn thứ hai thời đó là các thay đổi văn hóa. Các vấn đề mới làm nảy sinh ra các thảo luận trong các đại học vào cuối thế kỷ 12. Các tu sĩ Francisco và Đa Minh cũng đảm trách dấn thân này như là sinh viên và giáo sư và gia nhập các đại học nổi tiếng nhất thời đó, thành lập các trung tâm nghiên cứu, sản xuất các tác phẩm có giá trị lớn và làm nảy sinh ra các trường phái tư tưởng, cũng như trở thành các thần học gia kinh Việt trong giai đoạn định đoạt nhất của sự phát triển tư tưởng. Điển hình như Thánh Agostino và Thánh Bonaventura đã hoạt động với năng động truyền giáo, canh tân sự can đảm của tư tưởng, của đối thoại giữa lý trí và đức tin. Cả ngày nay nữa cũng có một sự bác ái của chân lý và trong chân lý, một sự bác ái trí thức cần thực hành để soi sáng trí khôn và gắn liền đức tin với văn hóa. Gương sáng của các tu sĩ Francisco và Đa Minh trong các đại học thời Trung Cổ là một lời mời gọi hiện diện trong các nơi học hỏi hiểu biết, để đề nghị ánh sáng tin mừng cho các vấn đề nền tảng liên quan tới con người, phẩm giá và số phận vĩnh cửu của nó. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater Noster, Iesus Celis, Sanctificetur nomen Tuum, Advenia Regnum Tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Cielo et in Terra, Panem Nostrum Quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et omnibus praeseculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ yêu mến phục vụ trẻ thơ của cô Martina, một sinh viên công giáo Ý, 22 tuổi.
Cô Martina, 22 tuổi, sinh viên công giáo Ý, hiện nay là chuyên viên trợ tá xã hội đang phục vụ tại một trung tâm săn sóc trẻ em gọi là Casa Famiglia, nhà gia đình tại Villa Grazia ở thành phố Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, thuộc miền nam nước Ý. Nhà gia đình tiếp nhận trẻ em của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn như cha mẹ ly thân, ly dị, hoặc mồ côi hay bị bỏ rơi. Xin nhường lời cho cô Martina. Kinh nghiệm làm nhân viên thiện nguyện của tôi khởi đầu cách đây 3 năm. Vào thời kỳ ấy, người bạn gái của tôi thỉnh thoảng đến phục vụ tại nhà gia đình. Một hôm, tôi quyết định tháp tùng bạn. Khi đến nơi, cảm tưởng đầu tiên của tôi là căn nhà này chan hòa tình thương, các đứa trẻ thật mỹ miều, thật dễ thương, và thời gian trải qua với chúng quả là tuyệt diệu. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là mọi cơ cấu sinh hoạt trong căn nhà đều nhất loạt tỏa ra một bầu khí ấm cúng của một gia đình. Mối tình đầu của tôi nảy sinh ngay từ giờ phút đáng ghi nhớ ấy. Tôi đương nhiên trở thành một nhân viên thiện nguyện của nhà gia đình. Thời gian càng trôi qua, tình yêu tôi dành cho căn nhà và các khách quý tí hon cư ngụ trong nhà gia đình càng thêm đậm đà thấm thiết. Mỗi khi có thời giờ rảnh rỗi, tôi đến ngay nhà gia đình và vui chơi với các trẻ em ở đây. Yếu tố trước hết và trên hết gắn bó tôi với nhà gia đình ở Villa Gracia chính là những câu chuyện về cuộc đời của các trẻ em này. Thường thường là những câu chuyện thật buồn và thật đau thương, đặc biệt khi chúng còn nhỏ tuổi, dễ gây xúc động hơn. Sau 2 năm làm việc với tư cách là nhân viên thiện nguyện, tôi chính thức chuyển sang làm chuyên viên trợ tá xã hội. Công tác thứ hai này cho phép tôi hoạt động với nhiều dấn thân hơn và nhiều kiên trì hơn. Thật ra, mọi sự không đều đặn trôi qua trong êm ả, khả ái nơi nhà gia đình. Bởi lẽ, việc tiếp xúc với các nhân viên phụ trách căn nhà và những đòi hỏi đến từ chính các em nhỏ sống trong căn nhà khiến cho công việc của một chuyên viên trợ tá xã hội không luôn dễ dàng. Có những lúc xem ra thật khó khăn, làm cho tôi gần như bị cám dỗ bỏ rơi công việc. Nhưng rồi, thật là điều lạ lùng, chính giữa những lúc cam go ấy lại phát hiện các tâm tính tiềm ẩn đến từ một ý chí cương quyết phục vụ và yêu thương trẻ em của tôi đã giúp tôi thắng vượt được tất cả. Cô Martina trình bày tiếp. Kinh nghiệm phục vụ cảnh các trẻ em thuộc thành phần các gia đình có vấn đề thật tuyệt vời, mặc dầu cũng có nhiều khó khăn. Tôi chia sẻ với các em mọi sinh hoạt y như trong một gia đình thật sự. Các bữa ăn, trường học, làm bài và các trò chơi chung vào ban chiều, kể cả việc đưa các trẻ em vào giường ngủ vào ban tối. Nói cho cùng thì việc làm nào cũng thế, luôn luôn có khó khăn, nhưng cũng mang lại niềm vui và hạnh phúc, nhất là khi chúng ta chu toàn công việc với trọn tấm lòng thành. Đối với tôi thì công việc cạnh các trẻ em nơi nhà gia đình mang đến cho tôi niềm vui khôn tả. Khi ghi nhận kết quả tốt các em đạt được ở trường học, hoặc khi nhìn thấy các em thích thú học bơi trong hồ tắm. Nhưng nhất là tôi rất thích chiêm ngắm những khuôn mặt thiên thần khi chúng đi vào giấc ngủ. Sau khi nghe tôi kể những mẩu chuyện nho nhỏ thần tiên, thật tuyệt vời, thật cảm động. Được hồng phúc phục vụ chăm sóc các trẻ em nơi nhà gia đình tại Villa Gracia ở thành phố Palermo là kinh nghiệm đẹp nhất cuộc đời tôi. Niềm vui của các trẻ em cũng là niềm vui của riêng tôi, và thường là những niềm vui không gì có thể so sánh được. Giữa bao nhiêu cái dối trá của một xã hội, đôi khi đượm đầy những mặt nạ giả hình, tôi đã may mắn tìm được một nơi chốn nhẹ nhàng thanh thản, cống hiến cho tôi niềm vui đến từ một tình yêu đơn sơ tinh rồng. Sau cùng, từ công việc của một chuyên viên trợ tá xã hội cạnh các trẻ em, tôi đã rút ra bài học này là không bao giờ nên coi thường bất cứ điều gì đôi khi xem ra nhỏ nhặt nhất, bởi vì không gì đẹp hơn nụ cười của một trẻ thơ. Đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Isaiah, ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này. Chúng ta có thành trì vững chắc, Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che, mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp, vì họ tin vào Ngài. Đến muôn đời, hãy tin vào Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là núi đá bền vững ngàn năm. Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền theo là lối Chúa sang bằng. Vâng, lạy Thiên Chúa, trên con đường thánh ý Chúa vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa, hồn chúng con khát vọng thánh danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa thực thi quyết định của Chúa khắp năm châu, người bốn bể học biết đường công chính.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Anh hùng Việt Nam do ca đoàn Thủy Dương trình bày.
nhạc chiến tranh có dậy bên trời, dòng máu không có đẹp một đời, còn nước ta nơi thiên thu, đây ngày vui Việt Nam chung xanh đang cơ cho dễ thương.
Thank you.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về đề tài Anh em bảo thầy là ai?
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, nếu bất ngờ có người đặt câu hỏi với bạn, Chúa Giêsu là ai? Có lẽ bạn sẽ không gặp khó khăn gì để trả lời rằng, Ngài là Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời nhập thể, là Đấng Messiah, là Đấng cứu độ trần gian. Và bạn có thể kể ra nhiều danh hiệu khác dành cho Chúa Giêsu. Tất cả những danh hiệu kể trên hoàn toàn chính xác về Chúa Giêsu và chẳng có ai nghi ngờ về câu trả lời ấy. Đó là những gì chúng ta được nghe và được dạy. Tuy nhiên, phía Đức Giêsu không dừng lại ở kiến thức, không dừng lại ở Đức Giêsu như một con người lịch sử. Biết Chúa Giêsu còn hệ ở cái biết cá vị. Có bao giờ bạn tự hỏi, đối với tôi, Chúa Giêsu là ai? Tin mừng Thánh Matthew chương 16 kể rằng, khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ, người ta nói con người là ai? Câu trả lời rất nhiều và đến từ nhiều phía. Kẻ thì nói là ông Gioan Tề Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các ngôn sứ. Đến khi Đức Giêsu hỏi chính các môn đệ, còn anh em nói thầy là ai? Câu trả lời chỉ có một, đến từ một môn đệ mà thôi. Ông Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Là những người bạn đường của Đức Giêsu, chắc chắn có lúc Ngài cũng quay lại hỏi chính mỗi người chúng ta rằng, còn con bảo thầy là ai? Đấy là lúc Đức Giêsu muốn nghe một câu trả lời cá vị và thiết thân, câu trả lời ngoài những gì ta đã nghe biết về Ngài. Đức Giêsu muốn biết ta nghĩ gì về Ngài, ta cảm thấy Ngài như thế nào, ta tương quan với Ngài ra sao? Câu trả lời không còn là lặp lại những gì đã nghe biết, không phải là người ta bảo, nhưng là câu trả lời của riêng bản thân mỗi người chúng ta. Câu trả lời thiết thân chỉ đến từ kinh nghiệm riêng tư, từ tương quan cá vị với Thầy Giêsu. Nếu đã không từng ở với Ngài, không bắt gặp ánh mắt của Ngài, không cùng cảm thức với Ngài, chúng ta khó lòng có được câu trả lời thiết thực Ngài là ai. Biết Chúa Giêsu cách thiết thân là kết quả của một quá trình được mời gọi đến gặp gỡ, ở với Ngài và biết Ngài cách thâm sâu. Quá trình biết Đức Giêsu là hành trình trở nên môn đệ của Ngài. Không thể nói biết Chúa Giêsu cách đích thực mà lại không được Ngài biến đổi, không trở thành người theo gót bước của Ngài. Chúng ta thừa hưởng đức tin từ truyền thống giáo hội, từ những chứng nhân gần gũi nơi môi trường sống thường ngày. Có lẽ ít khi nào ta tự hỏi về đức tin của mình và việc biết Đức Giêsu nhiều khi chỉ dừng lại ở những gì ta được nghe biết. Hoặc cũng có khi ta chỉ chú trọng vào việc biết Chúa Giêsu ngang qua kiến thức về Ngài. Tất cả những điều trên đều quan trọng và giúp ta có được cái nhìn đầu tiên về Chúa Giêsu. Bước tiếp theo ta cần có tương quan cá vị và thiết thân với Ngài. Tương quan cá vị chính là câu trả lời của mỗi người cho câu hỏi của Chúa Giêsu, con bảo thầy là ai? Đến lượt bạn, câu trả lời này là của riêng bạn. Lạy Thầy Giêsu, Thầy không gọi chúng con là tôi tớ, Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ, Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy, vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con những điều riêng tư thầm kín nhất trong tương quan giữa Thầy với Chúa Cha. Hơn nữa, sau phục sinh, Thầy đã gọi các môn đệ là anh em. Mặc nhiên, Thầy tự nhận mình làm anh trưởng, đứng đầu một đoàn em đông đúc. Xin cho chúng con luôn thi hành ý muốn của Chúa Cha để trở nên những người anh em cùng hết nhục với Thầy. Lạy Thầy Giêsu,
Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Thầy lại hạ mình xuống phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như một nô lệ, và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn và kêu gọi trợ giúp các nạn nhân vụ động đất dữ dội tại Haiti. Lisboa, Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha phê bình dự luật công nhận hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội nước này thông qua hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua là một đạo luật chống lại gia đình. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã gặp và tha thứ cho cô Susanna Maiolo, người đã làm cho ngài và Đức Hồng Y Echegaray bị ngã vào đầu thánh lễ vọng Giáng sinh 24 tháng 12 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu.